Trước hết thì chúng ta phải nắm vững cái đầu mối của kinh. Đầu mối kinh là tên kinh này kinh gì? Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Thấy không? Như vậy, Kim Cang là dụ, Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật là cứu kính. Trí tuệ cứu kính như cái chất kim cang hay là kim cương. Vì thế gian ta nói kim cương là chất cứng cứng nhất, sắt hay là đồng hay là đá gì đó cứng cứng chứ đục cái bể. Còn cái chất kim cương đục không bể nữa. Vì vậy mà kim cương là cứng số một ở trên thế gian. Cái trí tuệ Bát Nhã cùng tột này nó cứng chắc hơn là chất kim cương nữa. Tại sao? Bởi vì ai có được trí tuệ này thì không người nào có thể làm cho mình lu mờ, không có người nào làm cho chúng ta phải bị đổ vỡ. Đổ vỡ tức là hư vỡ đó. Ai được cái trí tuệ này rồi thì không có lu mờ, không có đổ vỡ, ai làm gì cũng không được hết. Tại sao? Nói thí dụ như Đức Phật, khi Ngài đã thấy được một phần đạo mà chưa viên mãn, mà các cái cô ma vương tới quấy nhiễu, múa mai lăng xăng, thì dụ dỗ Ngài trở về. Ngài nói sao? Cái đã đại gia hôi thối đi, ta không có dùng. Cái họ mắc cỡ rồi đi trời. Đó. Thì vừa có cái trí tuệ kim cang rồi thì tất cả những cái gì nó muốn dụ, nó muốn phá đều không được hết. Rồi giả sử như khi Phật thành đạo rồi thì những người ngoại đạo tìm cách này cách kia họ phá Ngài, và Ngài cũng vẫn thản nhiên tự tại, không động, không lay chuyển. Như vậy thì quý vị thấy cái pháp của Ngài một cái đậm nhất đó là ở tại Tinh Xá Trúc Lâm. Ngoại đạo nó cho một cái người đệ tử nữ tới học hỏi với Ngài, tới học hỏi thời gian cái về nó viết, viết cái nó đem cái thay chôn ở trong cái Trúc Lâm, đất Trúc Lâm đó đó. Rồi cái nó đi báo với làng xã rồi này kia lại, cái dẫn lại nói giờ đệ tử thường tới nghe ông cụ Đàm giảng, bây giờ nó mất tích rồi. Mất tích rồi. Rồi giờ xin các ngài tới làm chứng tôi tìm để coi nó thay nó đâu. Tìm cái tìm lại đó nó bươi lên nó thấy cái thay cái cô đó bị giết chết chôn. Nó nói đó tại ngài cụ Đàm ngài phạm giới rồi cho nên là sợ người giết nữa đó, chịu nổi không? Bây giờ Phật cũng thản nhiên, Phật không nói vậy, không rồi tự họ điều tra ra rồi thôi. Rồi còn cái bà tới Phật nghe pháp mà mang bụng bầu to rồi, bầu to lên rồi nó tuyên bố giữa chúng rồi nói tại tôi nghe pháp mà ông cù đàm nó làm xấu, bây giờ tôi bụng lớn rồi, giờ bắt đền. Giữa chúng như vậy đó. Thì phải những cái đó, đó là cái nhẹ cái nặng. Phật cũng vẫn thản chứ không động gì hết. Rồi sao không biết lát lại trên cái bụng bà dỗ dỗ hồi xúc gì lọt những cái bánh trời bà độn cái tâm lọt động ra nó con chuột bò lên cắn tôi không tin, nhưng bà dỗ dỗ chơi cũng chắc cái nó xúc cái tuột rồi thiên hạ họ thấy nó phải không, thản nhiên không có cần phải nói cái gì nói gì hết đó. Thì cái thản nhiên vậy đó là trí tuệ kim cang đó, nó không gì làm đụng được hết. Còn mình như vậy mà gặp mấy việc đó chắc cũng điên rồi. Đâu phải là Phật truyền bá một cách dễ dàng những cái như vậy đó mà Ngài vẫn thản nhiên không có nói rằng gì hết, thử coi ai làm gì rồi không thẳng tự lạc thực nó hiện ra đó. Trí kim cương là vậy đó. Giờ xét cho quý vị được trí gì rồi, trí đồng hay trí sắt? Được đồng sắt cũng đỡ, chứ đừng như đất, như bùn, động tới nó bở, nó rã. Như vậy thì chúng ta biết được cái tên kinh này là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, là cái kinh tột cùng trí tuệ, tột cùng, không có gì phá vỡ được hết, là trí tuệ Kim Cang. Như vậy mà muốn được trí tuệ Kim Cang thì chúng ta phải đủ những điều kiện. Điều kiện thứ nhất, điều kiện thứ hai, điều kiện thứ ba mà khi nãy tôi nói, bây giờ tôi sẽ đi từng tự chỉ cho quý vị thấy. Cái trọng tâm của bài kinh này, hai quyển kinh này, là Ngài Tu Bồ Đề hỏi đó, hỏi Phật: trước khi hỏi Phật, Ngài tán thán Phật là hộ niệm Bồ Tát, Phật là dạy dỗ Bồ Tát. Bây giờ bạch Thế Tôn, người thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao an trụ tâm, làm sao hàng phục tâm? Hai câu đó thôi, an trụ tâm, hàng phục tâm. Thì quý vị thấy hiện giờ chúng ta ngồi thiền để làm gì? Đó, an trụ tâm và hàng phục tâm chứ gì. Thì như vậy cái trọng tâm của kinh này đi thẳng vào thiền, không nghi ngờ gì hết. Muốn an trụ tâm, muốn hàng phục tâm thì phải làm thế nào? Thì Đức Phật chỉ rất là rõ, muốn an trụ, muốn hàng phục thì trước hết thì Ngài nói về hàng phục. Phật bảo Tu Bồ Đề, các vị Bồ Tát Ma Ha Tát, tức là Bồ Tát lớn đó nghe, nên như thế mà hàng phục tâm. Tâm kia sở có tất cả loài chúng sanh, sở hữu tức là có tất cả loài chúng sanh, hoặc là noãn sanh, tức là sanh bằng trứng, hoặc là sanh bằng thai, hoặc là sanh chỗ ẩm ướt, hoặc là quá sanh, hoặc là có sắc, hoặc là không sắc, hoặc là có tưởng, hoặc là không tưởng, hoặc là không có tưởng và không không tưởng, ta đều đưa họ vào vô dư niết bàn mà độ họ. Như thế độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh, thật không chúng sanh nào được diệt độ. Vì cớ sao? Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có ngã tướng, có nhân tướng, có chúng sanh tướng, có thọ giả tướng, tức không phải Bồ Tát. Thì như vậy quý vị thấy, bây giờ xưng Bồ Tát, xưng gì thì xưng, mà còn mấy cái đó thì chưa phải Bồ Tát. Thứ thiệt nó là như vậy. Ở đây cái chỗ độ này đó, hàng phục tâm, phải không? Ngài hỏi hàng phục tâm mà Ngài lại, Đức Phật lại nói độ chúng sanh. Mà độ chúng sanh nào? Như thế mà hàng phục đây. Có tất cả chúng loài chúng sanh, từ noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu sắc, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, phi phi vô tưởng, ta đều khiến vào vô dư niết bàn mà diệt độ đó. Diệt độ như thế, diệt độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh, thật không có chúng sanh nào được diệt độ. Thì chỗ này nó hai cái ý rất là rõ. Cái ý trên á, là để thầm chỉ cho chúng ta hàng phục tâm. Hàng phục tâm là những cái tâm dấy lên nghĩ về chúng sanh có từ sanh bằng trứng, sanh bằng thai, sanh bằng gì gì đó. Tất cả cái nghĩ về những chúng sanh đó, những cái nghĩ đó là một chúng sanh. Những cái nghĩ đó mình đều đưa họ vào cái chỗ diệt độ, niết bàn là vô sanh, đưa họ tới cái chỗ vô sanh hết. Như thế diệt độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh. Mà thật không có chúng sanh được diệt độ. Thì câu đó rất là ngặt nghèo. Mà hồi xưa thì tôi thấy rõ ràng nó không có gì. Bởi vì chúng ta ngồi lại, đối với người tu thiền, muốn cho tâm được yên lặng, thì vừa nghĩ về con chim thì đó là gì sanh? Nản sanh. Nghĩ về con bò, con heo, con người, đó gì sanh? Thai sanh. Rồi nghĩ về các con mà bướm, con sâu đồ đó, hóa sanh. Rồi nghĩ về những người có hình, có tướng, con vật có hình, có tướng. Hoặc là nghĩ những cái không có hình sắc, như nghĩ ma, nghĩ quỷ đồ đó. Rồi loài có tưởng, loài không tưởng vân vân, tức là các cõi trời. Đi từ các chúng sinh ở dưới, lần cao các chúng sanh ở trên. Vừa có cái nghĩ, vừa có cái tưởng đó, đều là một chúng sinh. Tất cả chúng sanh đó mình đưa vào vô dư y, vô dư niết bàn. Vô dư niết bàn là niết bàn sao? Hữu dư niết bàn là niết bàn còn thân, phải không? Còn vô dư niết bàn là niết bàn không có thân. Thì tất cả cái nghĩ đó đưa vào vô dư niết bàn, tức là mình buông xả nó lặng hết, đó là vô dư niết bàn rồi. Đưa nó mà từ đầu hôm ngồi thiền cho tới khuya 2 tiếng đồng hồ, quý vị độ được nhiêu chúng sanh? Chừng nhiều đó. Mà độ tất cả rồi ra còn nhớ cái độ người nào không? Độ tất cả chúng sanh mà không có một chúng sanh được độ. Đó là một cái ý rất là sâu, đi với cái ý nghĩa thiền. Như vậy thì chúng ta hàng phục tâm bằng cách độ tất cả chúng sanh đó vào chỗ không sanh không diệt. Rồi, nhưng mà rồi Ngài lại đặt câu hỏi, vì cái sao này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có ngã tướng, có nhân tướng, có chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức không phải là Bồ Tát. Nếu mình tu như vậy, mình được như vậy, mà mình cứ nghĩ rằng ta là cái người hay độ, còn những chúng sinh là cái bị độ, thấy hai bên, ta là thực và những cái chúng sinh mình đương độ nó cũng là thực, thì không phải là Bồ Tát. Bởi vì trong khi chúng ta ngồi thiền, có những ý niệm, nhất là những ý niệm mà hơn thua phải quấy đó. Hồi chiều sư huynh sư đệ nào đó cãi lộn nhau, thì cái lý lẽ của mình thua người ta. Giờ tối ngồi thiền, nó cứ trào ra những ý nghĩ để tìm cái lý hay để mà mai mốt trả lời. Thì như vậy vừa dấy lên cái niệm để trả lời đó, cái mình dẹp bỏ, độ nó. Độ nó thì độ được nó thì tốt, nếu độ không được nó thì sao? Thì nó quấy rầy cả buổi ngồi thiền, không làm gì được hết. Nhưng mà độ được nó rồi thì tự nó tiêu, tự nó mất, chứ nó không có còn. Như vậy thì chúng ta ngồi thiền là đang độ chúng sanh. Chúng sanh ở đâu? Ở trong tâm mình đó. Mà độ được chúng sanh ở tâm mình rồi thì mới độ chúng sanh ở ngoài được. Chúng sanh trong tâm mình độ chưa được, độ ngoài được không? Đó, vì vậy cho nên chúng ta ngồi lặng lẽ để thấy từng niệm, niệm hay, niệm dở, tốt xấu gì mình thấy, rồi mình đưa vào chỗ vô sanh. đưa nó vào chỗ vô sanh rồi thì làm tất cả cái đó mà không thấy có làm gì hết. Người xả thiền ra, nếu không tất cả mình đều độ hết thì thấy nhẹ te, thảnh thơi, phải không? Còn nếu mà độ không xong cái nào đó ra cũng còn bực bội. Bữa nay ngồi bị cái này nó quấy rầy quá. Như vậy thì đó là một cái giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai nói rằng, hỏi tại sao vậy? Thì tại vì Bồ Tát còn có thấy ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức là không phải Bồ Tát. Bởi vì khi mình còn thấy có mình thiệt, có người thiệt, có chúng sanh thiệt, có mạng sống thiệt, thì người đó là còn mê. Còn mê thì đâu phải Bồ Tát. Tại sao vậy? Bởi vì Bồ Tát là phần giác, giác ngộ từng phần, có giác ngộ mới gọi là Bồ Tát, mà còn giác ngộ chưa viên mãn thì gọi là Bồ Tát, chừng nào viên mãn rồi thì mới gọi là Phật. Như vậy nếu chúng ta tu mà chúng ta không giác ngộ thì làm sao gọi Bồ Tát được? Mà muốn giác ngộ thì phải thấy cái ngã không thiệt, cái nhân không thiệt, chúng sanh thọ giả đều không thiệt mới gọi là Bồ Tát. Còn thấy thiệt thì chưa phải là Bồ Tát. Đó là cái phần thứ hai của cái ý này. Phần thứ nhất là độ tất cả những chúng sanh trong nội tâm. Phần thứ hai là để nói rằng những người làm được việc đó phải là người không có ngã nhân chúng sanh thọ giả. Vì vì cái câu hỏi này là Ngài Tu Bồ đặt câu hỏi cho những vị Đại Bồ Tát, phải không? Mà Đại Bồ Tát mới làm nổi việc này. Mà muốn thành Đại Bồ Tát mà không giác ngộ làm sao gọi là Bồ Tát, Đại Bồ Tát được? Cho nên muốn thành Bồ Tát lớn thì phải thấy ngã nhân chúng sanh thọ giả đều không thiệt, thì mình mới độ tất cả chúng sanh được. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất. Rồi tới cái câu hỏi thứ hai thì Phật trả lời tiếp. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát đối với Pháp đó là ngã nhân chúng sanh thọ giả là nhân, bây giờ tới Pháp, nên không có chỗ trụ mà làm việc bố thí. Chỗ gọi rằng không trụ sắc bố thí, không trụ thanh hương vị xúc pháp bố thí. Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên như thế bố thí, không trụ nơi tướng. Như vậy làm sao mà được an trụ? Ở trước làm sao hàng phục được, bây giờ làm sao an trụ được cái tâm? Muốn an trụ tâm phải bố thí mà không có chỗ trụ. Bố thí không chỗ trụ, bố thí cái gì? Sắc thanh hương vị xúc pháp, đó, sáu trần mà mình bố thí mình không dính thì đó là an trụ tâm. Thì như vậy cái đoạn này dạy an trụ nó khác hơn cái đoạn sau. Như vậy thì bố thí là gì? Là ban cho hết. Như vậy thì đối với sắc mình cũng buông xả. Buông xả tức là bố thí như gì? Thanh hương vị xúc pháp mình đều buông xả. Ngồi thiền mà đối với sáu trần mình buông xả không dính thì còn cái gì mà động tâm mà không an trụ, phải không? Sở dĩ mình động tâm là mình nhớ về sắc, nhớ về thanh, nhớ về hương vị xúc pháp, cho nên rồi tâm mình nó bất an. Như vậy thì muốn an tâm thì phải buông cả sáu trần. Bố thí là buông xả chứ có gì lạ đó. Buông xả hết sáu trần. Bây giờ quý vị buông được nhiêu rồi? Sáu trần nó buông được mấy trần? Hay là chưa buông trần nào? Bởi vậy tu nó không có khó, mà chỉ khó không dám buông, không dám bỏ. Giả sử đi khi nào ngồi thiền hồi chiều đó, cái quản chúng, phó quản chúng gì chia đồ, chia giải, rồi 70-80 người ai cũng có phần tốt hết. Tới phiên mình cái giải xấu quá, vô ngồi thiền nhớ giải mình xấu quá, yên không? Đó là sắc, phải không? Người thấy sắc, nhớ cái sắc đó hoài thì tất nhiên là không yên. Nó là trụ sắc. Bây giờ nhớ lại, ôi xấu tốt rồi, đồ bỏ, tạm bỡ, buồn cái rồi xả hết. Thì như vậy, rồi tất cả những cái khác cũng như vậy. Mình đều không có trụ, trụ là dính mắc cái nào hết, không vướng mắc cái nào hết. Đó là mình tu thiền. Như vậy thì chỉ câu hỏi này, hai câu hỏi này đủ cho mình tu thiền rồi. Không vướng bởi một cái ngã, không vướng bởi một cái hình sắc sáu trần. Trong không có vướng ngã, ngoài không có vướng sáu trần, tâm yên chưa? Đó là hạng phục tâm, là an trụ tâm. Đó là như vậy. Thì cái đoạn này Phật trả lời bao nhiêu đó đã nói lên cái ý nghĩa rất là rõ ràng. Nhưng mà nói sợ rồi chúng ta thấy buồn, vì hàng phục tâm, an trụ tâm biết có lợi ích gì không. Cho nên Ngài liền đem ra hỏi. Ở đây Ngài nói rằng, vì cái sao nếu Bồ Tát không trụ nơi tướng mà bố thí thì cái phước đức không thể nghĩ bàn. Đó, an ủi mình, chứ nói mình không an trụ, mình không dính mắc, mình không có chấp ngã, rồi không biết rồi sao nữa. Thì đây Phật nói có công đức không thể nghĩ bàn. Đó, này tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao, đông phương hư không, vân vân. Đó là để so sánh công đức, công đức thiệt là lớn. Đó, đó là một cái đoạn mà chỉ thẳng cho chúng ta thấy cái công đức của người, của người tu. Rồi tới đoạn sau, Ngài tu Bồ Đề, Ngài nói Ngài sợ Phật giải mà người ta không hiểu, cho nên tới đoạn sau, tức là đoạn thứ 17 đó, khi ấy Ngài tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, người thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao hàng an trụ tâm, làm sao hàng phục tâm? Nghĩa là lần thứ hai hỏi lại hai câu hỏi đó, phải không? Lần thứ nhất Phật trả lời rồi mà Ngài nghĩ rằng thiên hạ chắc chưa thấm nổi, cho nên Ngài hỏi lại lần thứ hai. Thì lần thứ hai Phật đáp đây. Phật bảo: Tu Bồ Đề, người thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác phải sanh cái tâm như thế này, ta nên diệt độ tất cả chúng sanh. Diệt độ tất cả chúng sanh rồi mà không có một chúng sanh thật diệt độ. Đó. Thì như vậy thì chỉ gom ngắn lại cái câu trả lời trước, phải không? Kia hữu sắc vô sắc, hữu tưởng vô tưởng, vân vân. Cái này nó diệt độ tất cả chúng sanh mà không, thật không có chúng sanh nào được diệt độ. Vì cái sao này tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức không phải Bồ Tát. Mình độ tất cả chúng sanh mà không thấy mình có độ một chúng sanh nào hết. Làm rồi mọi việc đều tự tại, không thấy là công của mình, cũng không thấy cái hay cái dở gì của mình hết. Đó là mới thực là Bồ Tát. Rồi tới cái đoạn kế thì Ngài mới nói về cái bố thí. Cho nên rồi ở đoạn này Ngài muốn chỉ cho chúng ta biết rằng độ tất cả mà không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, không có một cái pháp nào thật. Rồi tới cái đoạn sau nữa, cái ngay chỗ nào tôi quên mà tôi chỉ nhớ. Rồi nói về cái an trụ tâm thì Phật dạy: Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Phải không? Đó là giải về cái câu hỏi thứ hai. Như vậy thì câu hỏi thứ nhất và câu hỏi thứ hai, hai câu đó Đức Phật đều trả lời hai đợt. Đợt thứ nhất thì an trụ tâm, Phật dạy bố thí không có vướng mắc sáu trần, gọi là an trụ tâm. Đoạn thứ hai Phật bảo bất an trụ, ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Nghĩa là không nên trụ tâm nơi sắc, trụ tâm nơi thanh hương vị xúc pháp là sáu trần, nên không có chỗ trụ mà sanh cái tâm thanh tịnh đó. Đó là tôi nhớ là ngày tôi vừa đề hỏi làm sao mà được phát tâm thanh tịnh, người cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác làm sao phát tâm được thanh tịnh, thì Phật dạy phải không có trụ nơi sáu trần. Cho nên không vướng mắc sáu trần, đó là phát tâm thanh tịnh, đó là trụ tâm. Ngay đến đây Lục Tổ nghe cái ngài phát lên, đâu ngờ tánh mình xưa nay thanh tịnh, đâu ngờ tánh mình vốn không sanh diệt, vân vân. Như vậy thì tại sao nói không vướng mắc với sáu trần là trụ tâm, mà ngài lại thấy tính tánh mình xưa nay vốn không sanh diệt, tánh mình xưa nay vốn không có bị những cái phiền não che đậy gì hết, nó sẵn sàng trong sáng, mà nói một hơi sáu cái không ngờ. Như vậy thì để thấy rằng khi mà vạch tan cái mây mù chấp ngã và chấp pháp thì cái chân thật nó hiện ra. Như khi nãy tôi nói, tan được đám mây đen mây trắng phủ núi thì ngọn núi xanh nó hiện ra. Mà mây với núi so cái nào thiệt? Cái tạm bợ với cái thiệt. Thì cái tạm bợ tan thì cái chân thật hiện ra. Như vậy Tổ liền thấy cái bất sanh bất diệt, tánh mình vốn không sanh diệt. Như vậy Lục Tổ có tánh vốn không sanh diệt, chúng ta có tánh đó không? Ở đâu? Lục Tổ có, cho nên khi mà nghe tới không vướng mắc ở trước, không vướng mắc ngã nhân chúng sanh thời giả, sao không vướng mắc với sáu trần đó, thì ngài liền thấy cái tánh không sanh diệt trùm khắp của chính mình. Như vậy thì chúng ta tu, nếu lúc nào đối với bốn tướng ngã nhân chúng sanh thời giả, nói bốn tướng cho thật ra phá một tướng là đủ rồi, tướng vô ngã, phải không? Vô ngã thì vô nhân, vô chúng sanh, vô thời giả. Đối với sáu trần thì chúng ta không vướng mắc nó nữa. Thì đối với thân là thân tứ đại, chúng ta cho là thiệt. Rồi cái tâm sinh diệt chúng ta là thiệt. Thì hai cái chấp thân chấp tâm đó, nó là cái hiện tượng của ngã. Bởi vì khởi nghĩ có phải ngã không? Thân đói, thân khổ, thân vui, vân vân. Nhưng mà cái lo buồn có phải ngã không? Cho nên Đức Phật đi sâu vô, nghĩa là phá hết tất cả những cái niệm trong thân, rồi phá được cái thân mà chúng ta cho là ngã nữa. Như vậy thì nơi niệm, ý niệm chấp thân và cái thân, hai cái đó đều không thiệt hết, đều dẹp tan hết, thì phá được cái ngã. Rồi sau nữa là đừng vướng đi sáu trần là cái pháp ở ngoài. Như vậy thì với pháp sáu trần ở ngoài mình không vướng nữa, thì cái tánh chân thật nó hiện ra. Rõ ràng không chấp ngã, không chấp pháp, pháp đây là pháp sáu trần. Nhưng mà Đức Phật ngài chưa dừng ở đó đâu. Tưởng như pháp sáu trần không nên chấp, mà cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác có nên chấp không? Đây Phật nói kể cả pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng không có chấp. Nếu mà mình còn chấp có cái pháp để được, để chứng, thì cũng là phàm phu chứ không phải thánh nhân. Như vậy thì phá tất cả pháp. Bởi phá tất cả pháp cho nên Phật nói tất cả pháp đều là không phải pháp. Để phá tất cả pháp, rồi Ngài nói Ngài đối tất cả pháp tâm như như bất động, thì như như bất động, thì Ngài nói như như bất động đó là Như Lai, phải không? Bất khứ bất lai đều đó, đó là Như Lai. Rồi Ngài lại nói tất cả pháp đều là Phật pháp. Tại sao? Nghĩa là nếu tâm mà như rồi thì cái pháp nào cũng là Phật pháp hết. Người ta khen mình Phật pháp, ta chửi mình cũng Phật pháp, phải không? Bởi vì nó khác gì cũng là Phật pháp hết. Vì cái gì đối với mình mà không có động hết thì đều Phật pháp. Cho nên tu tới đó thì tất cả pháp là Phật pháp. Mà được như vậy thì cái công đức, Ngài so sánh từ cái công đức đem của báo, bảy báo bằng bao nhiêu ngọn núi, không bằng người trì kinh này, rồi đem thân mạng cúng dường thờ phụng bao nhiêu chư Phật cũng không bằng trì kinh này, phải không? Rồi đem cả những cái gì vật thực cúng dường chư tăng chư Phật bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp cũng không bằng trì thân này, kinh này. Nên nói tóm là không cái phước đức nào bằng cái phước đức thấy được lẽ thật về thân tâm, thấy được lẽ thật đối với cảnh mình không vướng không mắc. Thì như vậy ngoài không vướng mắc, trong không chấp thân bằng thể xác và bằng tinh thần. Mình không chấp thể xác thì chấp tinh thần, không chấp cả thể xác, không chấp lẫn tinh thần nữa, thì cái đó mới là cái thật. Nhờ cái đó thì phước đức bất khả tư nghị, không làm sao mà kể cho hết. Vì cái đó mới bài hiện cái pháp thân bất sanh bất diệt của mình. Còn tất cả cái tìm được ở ngoài, phước đức bên ngoài đều là cái phước đức sinh diệt. Mà sinh diệt ngày nay có, ngày khác nó mất, chứ nó đâu còn hoài. Dù mau, dù lâu cũng là phải mất hết. Chỉ có cái bất sanh bất diệt sẵn có nơi mình. Đó, bây giờ tôi đặt câu hỏi để tìm lẽ thật. Bây giờ trong thân của chúng ta hiện giờ, một là thân xác thịt, thiệt không? Xác thịt này thiệt không? Bây giờ quý vị trả lời dứt khoát giùm tôi, chứ trả lời mà hơi nhẹ nhẹ tôi không ưng. Thân xác thịt thiệt hay không? Không thiệt. Bên mi dám la, bên tăng còn e dè quá. Thân xác thịt thì không thiệt là một rồi. Rồi cái tâm suy nghĩ của mình đó thiệt không? Là hai cái không thiệt. Mà hiện giờ mình đang sống với cái gì? Đó, đang sống với cái gì? Đang sống với hai cái không thiệt đó mà lầm tưởng là thiệt, phải không? Như vậy gọi mình mê giác. Bởi vậy cho nên Phật nói phải thấy thân này không thiệt, thấy cái tâm sinh diệt đó không thiệt, cho nên độ tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn đó không thiệt. Như vậy thân không thiệt, không có tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả, không có một chúng sanh nào mà không độ được hết đó, đưa vào vô dư niết bàn. Như vậy đó thì mình dẹp hết cái chấp ngã về thân, chấp ngã về tâm. Mà cái chấp ngã về thân, chấp ngã về tâm dẹp rồi, nhưng mà đối với sáu trần nhiều khi nó cũng quyến rũ, cho nên dẹp luôn nữa, phải không? Sáu trần không thiệt, mà sáu trần không thiệt nữa thì còn cái gì, phải không? Lúc đó cái pháp thân mới hiện tiền. Cho nên cái hình ảnh lục tổ không ngờ đó, nó là một cái xác nhận cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta cứ ngỡ rằng mình tu rồi tới hết mấy cái đó còn cái gì, phải không? Trong kinh này Phật nói đừng nói rằng Phật nói pháp đoạn diệt, nhưng mà cái đó không phải là đoạn diệt, cái đó là một cái chân thật mà lục tổ đã thấy trước cái đoạn mà Phật kết thúc. Cho nên Ngài nó không ngờ, không ngờ mình có một cái pháp thân nó không sanh không diệt, Không ngờ mình có pháp thân trùm khắp, không ngờ mình có cái pháp thân hay sanh muôn pháp, vân vân. Như vậy thì sẵn đủ ở mình mà mình bỏ quên. Cái quý vô lượng vô biên mình bỏ quên, rồi bám vào cái tạm bợ không ra gì hết mà giữ nó, rồi sống với nó, rồi tranh hơn thua với nó đủ thứ chuyện, rồi khổ với nhau, khóc lên khóc xuống, phải không? Có cái gì thiệt đâu. Cái không thiệt mà bám vào đó để rồi chịu khổ, còn cái thiệt thì bỏ quên. Bây giờ tôi nói gần nhất, hiện giờ biết thân mình nó là cái sinh diệt rồi, cái thở khì ra không hít vô thì đồ bỏ, phải không? Rồi cái tâm mình á, đương vui đương buồn mới tìm lại nó mất hết trơn, không thấy tâm dạng thì cũng là đồ bỏ, giả dối. Khi mà chúng ta không có nghĩ chấp về thân, buông xả hết những cái niệm của tâm, lúc đó chúng ta còn biết hay không biết? Như bây giờ khi quý vị ngồi thiền những phút giây không có niệm, rồi không có giấy một cái gì hết, rồi lúc đó quý vị có biết không? Ai biết vậy? Như vậy mà sao không giữ cái biết đó mà cứ giữ chạy theo cái biết kia? Tại mình có cái đó mà mình bị nó phủ, cái kia nó phủ hoài, cho nên buộc lòng phải ráng phá tan cái đó ra thì mới thấy được cái chân thật kia. Hiểu như vậy, thấu suốt như vậy mới thấy cái giá trị của Đạo Phật là siêu thoát. Không có một cái môn học nào thế gian bì nó. Người thế gian học là tìm triết lý này triết lý nọ trong một cái giới hạn, còn ở đây là đưa mình tới cái chỗ tột cùng, biết cái thật mà mình bị quên. Bây giờ phá cái chấp giả, những cái giả đừng còn chấp nữa, thì cái thật nó mới hiện. Mà cái thật hiện thì mới là cái bất sanh bất diệt, mới là cái trùm khắp. Bây giờ quý vị nghĩ, khi chúng ta tâm không nghĩ một điều gì hết mà biết, cái biết đó nó có giới hạn ở đâu không? Nghĩa là tất cả lúc nó không có một hình tướng nào hết. Còn giờ nghĩ về người thì có bóng người, nghĩ về vật thì có bóng vật, nghĩ về cái gì có bóng cái đấy, thì những cái bóng dáng sinh diệt liên miên ở đó, rồi mình bám cái đó làm cái sở trường của mình thì thật là dại khờ, si mê. Mà muốn thoát được cái si mê đó thì chúng ta phải gỡ, phải phá, đánh tan nó đi, thì như vậy chúng ta mới đi tới cái trí tuệ kim cương được, mới tới cái chỗ chân thật bất sanh bất diệt được. Mà tu giải thoát sanh tử là cái đó đó. Bởi vì còn một niệm là còn tạo nghiệp, mà còn tạo nghiệp là còn đi trong sanh tử. Như vậy thì quý vị bao nhiêu niệm, ngài bao nhiêu niệm, bởi vậy mà ngài chạy đủ lục thú lớp lớp, lúc là người, lúc là trời, lúc là Atula gì đủ hết. Cho nên chúng ta chừng nào không một niệm, không một niệm thì tức là chúng ta không còn bị cái sanh diệt, mà cái hiện tiền chân thật của chúng ta nó hiện đủ, thì đó là cái cứu kính. Cho nên ở chỗ mà lục tổ khi mà nói không vướng cái sáu trần, vì ở trước thì phá được ở trong rồi, hàng phục rồi, bây giờ làm sao an trụ, thì đừng dính cái sáu trần là an trụ, thì chừng đó ngài mới thấy rõ ràng. Thì lục tổ là một cái con người ngộ được cái lý thiền tột cùng từ Kinh Kim Cang, phải không? Mà từ Kinh Kim Cang thì ở đoạn trước ngài ngộ, ngài hiểu, nhưng mà tới chừng ngài la lên được á, là tới không vướng sao trần là tâm an trụ. Đó, ngài mới la lên được. Thì ở trong các nhà thiền sư từ trước đến giờ luôn luôn là vậy. Ngài dạy như ngài Ngưỡng Sơn đến ngài Trung Ấp hỏi thế nào là Phật tánh, nghĩa Phật tánh. Thế ngài Trung Ấp nói có một cái lòng, ở trong có con khỉ, ở ngoài này có sáu cửa, Cái có con khỉ ngoài chạy tới cửa này kêu chéo chéo. Con khỉ trong chạy lại phản ứng chéo chéo. Rồi cứ chạy quanh la chéo chéo ở trong phản ứng liền. Rồi nói tới đó thôi, ngài không nói nữa. Rồi ngài Ngữ Sơn nói, nếu con khỉ ở trong nó ngủ thì sao? Cái ngài từ ở trên giường thiền bước xuống lại nắm đứt nó. Chúng ta thấy nhau rồi. Quý vị thấy hết sức là giản đơn mà nó cụ thể. Nghĩa là khi sáu căn không dính với sáu trần thì cái Phật tánh nó hiện ra. Ông nói con khỉ ngủ tức là ông biết lúc đó nó không có phản ứng. Không phản ứng tức là an trụ tâm rồi đó. Rõ ràng như vậy. Thì như vậy Kinh Kim Cang với các thiền sư không có xa lạ tí nào hết. Là tại vì mình không có khéo hiểu, không khéo ứng dụng. Chứ nếu mình khéo ứng dụng rồi thì nó rất là rõ ràng. Còn ở đây, như trong đây nói, cái như như là không có thật, không có hư. Phải không? Không thật, không hư. Vì vậy mà Lục Tổ tới nói rằng không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Nghĩa là không còn hai bên. Rồi tới Tổ Lâm Tế cũng vậy. Nghĩa là khi mà còn khởi nghĩ phải, nghĩ quấy, vân vân, thì đều là hai bên. Mà còn hai bên tức là chưa thấy được cái chân thật của mình. Muốn sống được cái chân thật của mình thì đừng vướng hai bên. Đừng vướng hai bên thì có nghĩ suy gì? Khởi nghĩ suy là hai bên ở trên. Mà cái đầu mình nó nhạy quá, thích nghĩ. Bây giờ tôi đặt câu hỏi, mình suy nghĩ nhiều là thảnh thơi hay là đầu mình không có vướng cái gì hết là thảnh thơi? Nó bởi vậy nên cái giá trị của người tu là mình biết được cái chỗ tột cùng của đạo, không vướng mắc vào cái gì, thì đó là cái người tự tại giải thoát. Chứ còn vướng mắc, bây giờ mình tụng bao nhiêu kinh đi nữa thì cũng là vướng mắc thôi, chứ không tới đâu hết. Vậy nên hiểu tu, thực tu mới thấy giá trị của đạo. Mà thấy giá trị của đạo rồi mình mới tự vui lên rằng mình đại phước, cho nên ra đời mình gặp được chánh pháp và mình được hiểu đôi phần về chánh pháp để ứng dụng tu. Chứ không thì mình cũng không biết mình tu cái gì. Tôi nhiều khi tôi xót xa khi thấy ở chùa tới giờ công phu cái lên chuông trống rồi đánh tùm lum hết trơn, mình nghe cả một cái ồn náo chứ không có yên tĩnh chút nào hết. Rồi đánh đã rồi cái tán tụng rồi cái xuông, rồi không biết mình tu cái gì đấy. Đặt câu hỏi mình tu cái gì thì không biết là tu cái gì. Đó là cái đáng thương. Chứ mà thực tu là phải thấy từng tâm niệm, thấy từng lẽ thật đối với con người, đối với muôn pháp. Chứ còn mình không thấy cái gì hết rồi cứ cúng tụng rồi xong, một đời tu thật là đáng tiếc. Bởi vậy hiểu rồi mới thương, còn không hiểu thì không biết gì thương. Lắng nghe ai tán tụng hay thì tán mình khen đi chứ, chà chỗ này tụng kinh hay quá, phải không? Tụng kinh hay quá chứ không phải tu hay quá đâu. Đó, nhớ như vậy, hiểu cho thấu đáo thì mình thấy đạo Phật nó siêu thoát. Mà vô tình mình làm cho nó ứ trệ, nó kẹt đủ thứ. Nên rồi tất cả tăng ni hiểu cho thấu đáo mà tu, tu rồi mới thấy cái quý của mình. Còn không tu thì nghe nói sao mình bắt chước nó lại thì không có gì quý giá hết. Thôi tới đây nghỉ. Kỳ sau tôi không có giảng Kinh Kim Cang nữa vì đủ rồi, mà tôi sẽ giảng có lẽ là trong khóa hư lục, tôi muốn giảng bài nào tôi giảng. Ôm tới ôm lui cho quý vị nhớ. Khóa hư lục rồi tôi dẫn Tuệ Trung Thượng Sĩ lần lần lựa mấy cái bài mà quan trọng đó giảng cho quý vị để thấm nhuần cái sự dạy dỗ của chư tổ. Thôi tất cả hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nghĩa.
tận thể nguyện đoạn pháp môn vô thường, thể nguyện học pháp đạo vô thượng thể